Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 97 Things Every Software Architect Should Know là tuyển tập 97 bài viết ngắn do Richard Monson Heffel biên tập, quy tụ góc nhìn của nhiều kiến trúc sư phần mềm giàu kinh nghiệm, xuất bản bởi O'Reilly. Sách không cố xây dựng một phương pháp kiến trúc duy nhất, cũng không là giáo trình hướng dẫn thiết kế hệ thống theo từng bước. Thay vào đó, mỗi bài là một nguyên tắc cô đọng xoay quanh những quyết định lặp lại trong công việc kiến trúc, từ quản lý độ phức tạp, thiết kế dữ liệu, hiệu năng, lựa chọn mẫu kiến trúc, đến giao tiếp với đội ngũ và doanh nghiệp. Mục đích chính của sách là mở rộng cách hiểu về vai trò kiến trúc sư. Người làm kiến trúc không chỉ chọn công nghệ hay vẽ sơ đồ, mà còn phải kết nối nhu cầu khách hàng, giới hạn thương mại và năng lực triển khai thực tế. Cấu trúc độc lập của các bài khiến sách phù hợp để đọc từng phần, suy ngẫm rồi đối chiếu với vấn đề đang gặp trong dự án. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc sư phải nối mục tiêu kinh doanh với các quyết định kỹ thuật. Một luận điểm xuyên suốt của sách là kiến trúc phần mềm chỉ có ý nghĩa khi phục vụ đúng bối cảnh kinh doanh. Kiến trúc sư được kỳ vọng hiểu cả nền tảng công nghệ mà tổ chức vận hành lẫn hoạt động kinh doanh mà phần mềm hỗ trợ. Điều này không có nghĩa là phải trở thành chuyên gia ở mọi lĩnh vực, mà là phải biết đặt câu hỏi đúng. Hệ thống cần tối ưu tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, độ tin cậy, chi phí vận hành, khả năng kiểm toán hay trải nghiệm người dùng. Mỗi ưu tiên sẽ dẫn đến những đánh đổi khác nhau. Sách cũng cảnh báo khuynh hướng đặt mong muốn cá nhân, hồ sơ năng lực hay sự hấp dẫn của một công nghệ lên trên yêu cầu thực. Một giải pháp phức tạp có thể gây ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn là lựa chọn kém nếu đội ngũ không thể vận hành, khách hàng không cần hoặc chi phí thay đổi quá lớn. Vì vậy, kiến trúc sư cần làm rõ các ràng buộc trước khi đề xuất cấu trúc hệ thống. Vai trò này cũng là vai trò giao tiếp. Những quyết định về rủi ro, tiến độ và phạm vi phải được diễn đạt để người không chuyên kỹ thuật có thể hiểu. Ngược lại, áp lực kinh doanh phải được chuyển thành các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho đội ngũ. Sách xem sự rõ ràng, khả năng tạo đồng thuận và tinh thần lãnh đạo là năng lực cốt lõi, không phải phần việc phụ bên ngoài kiến trúc. Thứ hai, giảm độ phức tạp ngẫu nhiên, ưu tiên đơn giản trước khi khái quát hóa. Sách phân biệt giữa độ phức tạp bản chất và độ phức tạp ngẫu nhiên. Độ phức tạp bản chất xuất phát từ chính vấn đề cần giải quyết, chẳng hạn quy tắc nghiệp vụ nhiều ngoại lệ, yêu cầu tuân thủ hay luồng dữ liệu vốn khó. Nó không thể bị xóa bằng việc đổi ngôn ngữ lập trình hoặc thêm một khung công nghệ. Ngược lại, độ phức tạp ngẫu nhiên là phần khó khăn do con người tự đưa vào, như nhiều lớp trừu tượng không cần thiết, cấu hình rườm rà, tích hợp chồng chéo hoặc công cụ không phù hợp. Thông điệp thực hành ở đây là đơn giản trước, tổng quát sau. Việc thiết kế cho những nhu cầu có thể sẽ xuất hiện thường tạo ra tính tổng quát suy đoán. Những điểm mở rộng chưa có người dùng thực tế dễ biến thành gánh nặng bảo trì, làm đội ngũ khó hiểu hệ thống và khiến thay đổi nhỏ trở nên đắt đỏ. Sách ưu tiên các framework được rút ra từ mã nguồn, đã hoạt động và nhu cầu đã được kiểm chứng, thay vì mô hình được dựng lên hoàn toàn từ giả định. Tuy vậy, đơn giản không đồng nghĩa với sơ sài. Một thiết kế đơn giản phải làm rõ trách nhiệm, giới hạn và luồng phụ thuộc. Nó chỉ nên chứa mức linh hoạt mà bối cảnh hiện tại đòi hỏi. Khi nhu cầu mới xuất hiện, hệ thống có thể tiến hóa từ nền tảng tốt thay vì phải duy trì một kiến trúc rộng lớn được xây để phòng ngừa mọi khả năng. Thứ ba, có tầm nhìn dài, nhưng không biến thiết kế ban đầu thành khuôn mẫu bất biến. Một nguyên tắc đáng chú ý trong sách là hãy có tầm nhìn lớn, nhưng không có một thiết kế lớn ngay từ đầu. Ý tưởng này phản đối cách triển khai kiểu một lần, trong đó tổ chức cố gắng hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống trước khi đưa bất kỳ giá trị nào đến người dùng. Với phần mềm, yêu cầu thường thay đổi khi người dùng bắt đầu tương tác với sản phẩm và khi doanh nghiệp hiểu rõ hơn vấn đề của mình. Vì thế, kiến trúc ban đầu cần định hướng được đường đi nhưng phải chừa chỗ cho việc học hỏi. Cách tiếp cận này không cổ vũ, làm bản thử nghiệm cẩu thả rồi bỏ đi. Sách nhấn mạnh việc bắt đầu bằng một phần hệ thống nhỏ nhưng vững chắc, có chất lượng đủ để phát triển tiếp. Triển khai sớm từng thành phần đem lại phản hồi thực tế về tích hợp, vận hành, hiệu năng và mức độ phù hợp với nhu cầu. Những phản hồi đó có giá trị hơn nhiều giả định được đưa ra trong giai đoạn lập kế hoạch. Hệ quả là kiến trúc sư cần thiết kế cho khả năng thay đổi, thay vì giả vờ dự đoán chính xác tương lai. Họ cần nhận ra những quyết định khó đảo ngược, như lựa chọn mô hình dữ liệu, ranh giới tích hợp hay cơ chế an toàn, để xem xét kỹ từ đầu. Đồng thời, các quyết định dễ điều chỉnh nên được trì hoãn đến khi có đủ thông tin. Đây là sự cân bằng giữa định hướng dài hạn và tính linh hoạt trong triển khai. Thứ tư, dữ liệu, hiệu năng và vận hành là các trách nhiệm kiến trúc phải được tính sớm. Sách dành sự chú ý đáng kể cho những yếu tố thường bị xem là chi tiết triển khai, đặc biệt là dữ liệu và hiệu năng. Một mô hình dữ liệu tốt cần được suy nghĩ từ sớm vì cấu trúc và quan hệ của dữ liệu thường ổn định hơn, giao diện người dùng hay nhiều quy tắc nghiệp vụ. Khi dữ liệu đã tích lũy, việc chuyển đổi lược đồ ngay trong môi trường vận hành có thể tốn thời gian, dễ sai và tạo rủi ro cho hoạt động kinh doanh. Theo tinh thần cuốn sách, cơ sở dữ liệu là lớp bảo vệ cuối cùng cho dữ liệu quan trọng. Không nên phó mặc hoàn toàn việc kiểm soát cho tầng ứng dụng vốn thay đổi thường xuyên. Tương tự, hiệu năng không phải chủ đề chỉ được xử lý vào cuối dự án. Nghĩ sớm về hiệu năng không đồng nghĩa tối ưu hóa mù quáng. Nó nghĩa là xác định các đặc tính có thể ảnh hưởng lớn đến người dùng và chi phí như khối lượng dữ liệu, tần suất truy cập, độ trễ, khả năng mở rộng và điểm nghẽn khi tích hợp. Nếu không có các giả định và phép đo ban đầu, đội ngũ có thể phát hiện vấn đề quá muộn khi sửa đổi kiến trúc đã rất đắt. Sách cũng liên hệ chất lượng kiến trúc với năng suất của người xây dựng hệ thống. Cấu trúc dễ hiểu, công cụ phù hợp, quy trình kiểm thử và triển khai đáng tin cậy giúp đội ngũ làm việc hiệu quả hơn. Do đó, kiến trúc không chỉ tối ưu sản phẩm chạy như thế nào, mà còn tối ưu cách con người có thể tiếp tục thay đổi nó. Cuối cùng, mẫu kiến trúc là ngôn ngữ chung, không phải công thức áp dụng máy móc. Cuốn sách xem hiểu biết về các mẫu kiến trúc và mẫu tích hợp là một phần quan trọng của nghề. Kiến trúc sư cần nhận ra các mẫu đang được sử dụng, biết điều kiện phù hợp của chúng và có thể trao đổi với lập trình viên bằng một ngôn ngữ chung. Các ví dụ được nhắc đến gồm kiến trúc, hướng sự kiện, hướng dịch vụ, hướng tài nguyên, kiến trúc đường ống, cùng các mẫu ở cấp ứng dụng và tích hợp. Giá trị của mẫu không nằm ở tên gọi, mà ở việc chúng giúp mô tả trách nhiệm, quan hệ giữa các thành phần và các hệ quả của lựa chọn thiết kế. Tuy nhiên, sách không coi mẫu là đáp án có sẵn. Một mẫu có thể hữu ích trong hệ thống phân tán với nhiều nguồn sự kiện, nhưng lại làm tăng chi phí quan sát và xử lý lỗi nếu đội ngũ chưa sẵn sàng. Kiến trúc hướng dịch vụ có thể tạo ranh giới rõ hơn, nhưng cũng có thể làm phức tạp giao tiếp, triển khai và nhất quán dữ liệu. Vì vậy, bối cảnh luôn quan trọng hơn việc chạy theo một phong cách kiến trúc phổ biến. Khái niệm phản mẫu bổ sung cho cách nhìn này. Phản mẫu là những cách làm có tính lặp lại nhưng thường dẫn tới kết quả kém. Nhận diện phản mẫu giúp đội ngũ không chỉ sao chép cấu trúc quen thuộc mà còn đánh giá hậu quả của nó. Thông điệp cuối cùng là hãy dùng mẫu để suy nghĩ và giao tiếp chính xác hơn, chứ không dùng chúng để thay thế phán đoán chuyên môn. Kết luận, 97 things every software architect should know phù hợp nhất với lập trình viên đang chuyển sang vai trò kiến trúc sư ở giai đoạn đầu, trưởng nhóm kỹ thuật và những người cần tham gia vào các quyết định hệ thống. Người đọc đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như một công cụ đối chiếu nhanh, chọn từng bài phù hợp với một vấn đề đang gặp thay vì đọc theo tuyến tính. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nhắc người làm kỹ thuật nhìn vượt khỏi mã nguồn để cân nhắc khách hàng, dữ liệu, vận hành, năng lực đội ngũ và những đánh đổi không thể tránh khỏi. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu kiến trúc thiên về một nền tảng hay một phong cách thiết kế là phạm vi góc nhìn rất rộng. Các bài viết ngắn đến từ nhiều tác giả nên không áp đặt một học thuyết duy nhất. Thay vào đó, chúng tạo ra một bản đồ các nguyên tắc nghề nghiệp kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật và trách nhiệm tổ chức. Sự đa dạng này cũng là giới hạn của sách. Một số ý tưởng không được triển khai sâu, có điểm trùng lặp và người đọc cần tự kết nối chúng với bối cảnh của mình. Vì vậy, đây không phải cuốn sách để tìm một quy trình kiến trúc hoàn chỉnh hoặc hướng dẫn kỹ thuật chi tiết. Giá trị nổi bật của nó là những lời nhắc ngắn, thực tế và thường sắc bén về cách kiến trúc sư nên suy nghĩ. Đọc cùng kinh nghiệm dự án và các tài liệu chuyên sâu hơn, cuốn sách giúp hình thành khả năng phán đoán thay vì chỉ bổ sung danh sách công nghệ hay mẫu thiết kế. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Monson Heffel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!